Hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2008. Chúng ta làm cái lễ hoàn mãn khóa thiền minh sát 2 tuần. Và chúng ta sẽ nghe cái buổi pháp thoại chót của cái khóa thiền. Quý vị tập đến đây tập toàn thời gian, bỏ lại những cái công việc thế tục cần làm để có thời giờ tham dự toàn cái khóa thiền. Quý vị đã tinh tấn thực tập. Còn những cái quý vị mà đến đây tập bán thời gian thì cũng đã nỗ lực hết mình để thực tập trong cái thời gian mà mình có được. Quý vị quả không phải là những người tầm thường, bởi vì có rất nhiều người đã không làm được như quý vị. Quý vị tập để được toàn thiện bằng cách vun bồi thêm ba la mật cho chính mình. Quý vị biết thiền minh sát không những bằng cách đọc sách hay học hỏi, mà còn bỏ công sức ra thực tập để có kinh nghiệm trực tiếp. Cho nên suy nghĩ quý vị nên thỏa thích với những cái thành quả mà mình đã làm được. Quý vị lắng nghe giáo pháp, hiểu và cố gắng tu tập để được thấu đáo về những cái lời mà Đức Phật dạy bằng chính kinh nghiệm của mình. Do đó quý vị đang đi trên con đường đúng đắn, sẽ đến được sự giải thoát đau khổ cho chính mình. Quý vị đã tập theo sự hướng dẫn của chư sư dựa trên những lời dạy hay là pháp hành của Đức Phật đã dạy. Quý vị thật may mắn được biết giáo pháp và biết thực hành. Quý vị thật là phi thường, và sư tán thán công đức của quý vị đã học hỏi và thực hành cái giáo pháp của Đức Phật. Cái ngày hôm khai mạc khóa thiền như ngày kế đến thì sư đã giảng cái bài kinh ví dụ khúc gỗ lớn trôi trên dòng sông Hằng trong cái tương ưng bộ kinh cho quý vị nghe. Thì một số quý vị ở đây chưa có thể là không nghe vào những cái ngày đầu tiên. Thì cái bài kinh này nói rằng vào cái thời của Đức Phật, thì Đức Phật đang ở trên bờ sông Hằng, thấy một cái khúc gỗ lớn trôi trên dòng sông. Thì với cái từ bi tâm luôn luôn sẵn có cho đệ tử và của mình cũng như chúng sanh, cho nên Đức Phật luôn ban những cái bài pháp thoại nếu mà có cơ hội để cho mọi người hiểu, phát triển được tuệ giác, giải thoát. Thì Ngài mới tụ tập, khi thấy cái khúc gỗ trôi trên dòng sông Hằng, Ngài tụ tập tứ chúng, thì gồm có chư tăng, ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ, đến và khuyến giáo như sau. Ngài chỉ xuống dòng sông và hỏi này, quý vị có thấy cái khúc gỗ lớn đang trôi trên dòng sông Hằng không? Thì nếu mà cái khúc gỗ này không bị kẹt bờ này, không mắc bờ kia, không chìm xuống, không mắc trên cái bờ đất nổi cao, không có người lấy đi, không có bị chư thiên lấy đi, không bị xoáy nước cuốn xuống và không hư mục ở bên trong, thì khúc gỗ này chắc chắn sẽ trôi về biển. Vì sao như vậy? Vì dòng sông Hằng nghiêng xuôi về biển. Thì cũng tương tự như vậy, quý vị nếu mà không bị 8 cái điều kiện đó chi phối thì quý vị sẽ đạt được giải thoát từ cái sự tu tập của mình. Vì sao như vậy? Vì quý vị tu tập phát triển được chánh kiến và đi trên con đường trung đạo là bát chánh đạo, cho nên chánh kiến và trung đạo sẽ trôi về niết bàn và quý vị sẽ đạt được sự giải thoát. Thì đó là lời khuyến giáo của Đức Phật. Thì trong cái ví dụ khúc gỗ lớn trôi trên dòng sông Hằng thì có những cái điều kiện mà nếu không bị phạm phải những cái điều kiện này thì một người sẽ được giải thoát. Thì cái điều kiện thứ nhất là mắc kẹt cái bờ này, thì có nghĩa là cái khúc gỗ nó bị mắc kẹt bên cái bờ. Và sư đã giảng chi tiết về cái ý nghĩa của cái về ví dụ này. Thì có nghĩa là đối với một người thì bị dính mắc vào 6 cái nội căn của mình, đó gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tức là 6 cái nội căn. Và mắc kẹt về bờ kia, có nghĩa là cái khúc gỗ nó bị mắc kẹt vào cái phía bờ bên kia, thì không có trôi theo dòng sông được. Thì tương tự như vậy, một cái người mà bị dính mắc vào những cái vật mà mình thấy, những âm thanh mình nghe, cùng những cái mùi, cái vị, cái sự đụng chạm và những cái ý nghĩ, thì đó là 6 cái ngoại căn hay là 6 ngoại xứ. Thì mắc kẹt như vậy thì sẽ không giải thoát được. Thì sư đã giảng rất là chi tiết về hai cái điều kiện này vào suốt trong cái khóa thiền dựa vào cái bài kinh Maluchaputta Sutta. Thì theo đó, nếu mà không mình dính mắc không những 6 nội căn mà còn dính mắc vào 6 ngoại căn nữa, ngoài ra có thể có những đối tượng khác mà mình cũng bị dính mắc theo, cho nên cái ô nhiễm nơi tâm như tham sân si nó sinh khởi. Và sư cũng dạy là một cái người thiền sinh thì nên ghi nhận những cái hiện tượng danh sắc ngay khi chúng vừa sinh khởi. Thì ghi nhận như vậy tức là mình đã thực hành bát chánh đạo, hay nói cách khác là đi theo con đường giới định huệ mà Đức Phật đã dạy. Thì tất cả những cái điều này, tức là bát chánh đạo hay là giới định huệ, mình có thể thực hiện được qua thiền minh sát. Và sư đã giảng rất nhiều chi tiết dựa vào bài kinh Maluchaputta mà quý vị đã được nghe trong suốt khóa thiền. Thì tóm tắt là theo cái bài kinh đó, thì vị sư tên là Malucha đã hỏi Đức Phật về cái phương pháp hành thiền một cách súc tích và rõ ràng. Vị sư đã già rồi, và sau đó thì sư nỗ lực hành thiền và đạt được sự giải thoát. Như vậy là hai cái điều kiện trong cái ví dụ kinh về khúc gỗ lớn trôi trên dòng sông Hằng thì sư đã giảng chi tiết. Còn lại 6 cái điều kiện kia là ra sao? Thì điều kiện kế tiếp là nếu mà khúc gỗ không chìm giữa dòng sông thì khúc gỗ sẽ trôi về biển. Thì có nghĩa là nếu mà mình không dính mắc, mình không bị tham vào những cái đối tượng, thì ở đây là dính mắc vào ngũ uẩn thủ, tức là 5 cái thành tố mà tạo thành con người mà khiến cho mình dính mắc vào, đó gọi là ngũ uẩn thủ. Thì nếu mà mình dính mắc vào ngũ uẩn thủ đó thì mình sẽ trôi lăn mãi trong cái vòng luân hồi, không bao giờ được giải thoát hết. Đó là cái ví dụ về chìm giữa dòng sông. Và cái điều kiện kế tới là mắc cạn vào cái gò đất cao. Thì mắc cạn vào cái gò đất cao có nghĩa là khúc gỗ mà mắc vào cái gò đất này thì sẽ không còn trôi ra biển nữa. Thì một cái người mà mắc cạn vào cái gò đất cao có nghĩa là người đó có quá nhiều ngã mạn. Vì không hiểu vô thường, khổ và vô ngã cho nên dễ bị ngã mạn. Chẳng hạn như quý vị thường nghe một người nói tôi là thiên tài, tôi là người duy nhất biết về cái điều này, vân vân. Thì có nghĩa là người đó ca tụng quá đáng về mình, thì đó là người đó mắc phải ngã mạn. Một số người không bày tỏ sự kính trọng đối với những người như quý vị, thì họ đã phạm những cái lỗi lầm, họ mắc cạn vào cái gò đất cao, cho nên như khúc gỗ sẽ không trôi được về biển, thì họ sẽ không trôi được tới bên bờ giải thoát. Cái điều kiện 5 và 6 kế tiếp có nghĩa là cái khúc gỗ bị loài người lấy đi, hay là khúc gỗ bị chư thiên lấy đi. Thì trong cái bài kinh thì Đức Phật giảng rất là chi tiết về hai cái điều kiện này. Ở đây sư chỉ nói một cách tổng quát mà thôi. Thì sư nói là một số người cúng dường hay giữ giới hay hành thiền, kể cả chư tăng, thì nhưng mà nghĩ là với cái mục đích thì để được tái sinh vào những cái cảnh giới tốt đẹp như kiếp người trở lại hoặc là chư thiên, mà không nghĩ đến cái mục đích giải thoát. Những người này nghĩ là cái kiếp người và làm các cái vị trời rất là tốt. Nhưng mà theo cái giáo lý của Đức Phật thì những cái cảnh giới này cũng đều bị đau khổ bởi sanh, già, bệnh và chết, cũng như bị những cái trạng thái tâm sầu, bi, khổ, ưu, não nó chế ngự tâm tư của mình, cho nên không có là sung sướng. Thì nếu mà khúc gỗ bị người và chư thiên lấy đi thì nó sẽ không có cơ hội trôi về biển. Thì cũng tương tự như vậy, nếu mà những cái người mà cũng bị những cái điều ham muốn lấy đi, như là mong ước được tái sinh làm người trời vân vân, thì sẽ không bao giờ tới được cái bến bờ giải thoát. Như vậy còn hai cái điều kiện còn lại là điều kiện thứ bảy là khúc gỗ bị cái nước xoáy đó nó hút xuống thì sẽ không được tiếp tục trôi ra biển. Thì quý vị mà đi đến các dòng sông hay là biển đó thì quý vị sẽ có thể thấy được cái xoáy nước như vậy, nó cứ chảy vòng tròn rồi nó hút xuống dưới. Thì nếu mà những cái gì mà gần đó, khúc gỗ ở gần đó thì sẽ bị cái nước xoáy đó nó cuốn xuống ở dưới đất và giữ lại đó mà không được trôi tiếp. Thì khúc gỗ ở đây sẽ không được trôi ra biển. Thì tương tự như vậy, cái xoáy nước là những cái ái dục của cái kiếp sống, nó xoáy cuốn hút quý vị hay là chúng sanh bằng những cái vật thấy đẹp, âm thanh hay vân vân, và giữ quý vị mãi trong cái vòng luân hồi. Mình không có làm những cái điều phước thiện, không có hành thiện, và cứ như thế mà cái tái sinh từ kiếp này sang kiếp khác, cũng giống tựa như cái khúc gỗ mà bị cái xoáy nước cuốn xuống. Cái điều kiện thứ 8 là điều kiện sau cùng, là cái khúc gỗ bị mục ở bên trong. Thì khi mà mục ở bên trong thì trôi sẽ bị tan rửa ra và sẽ không còn nguyên vẹn để đến cái bến bờ giải thoát. Thì một thiền sinh thì phải có giới định huệ. Nếu mà không tập cái theo cái con đường này thì cũng giống như cái khúc gỗ mục bên trong vậy. Có nghĩa là không có đủ sức để bảo vệ khỏi những cái phiền não trong cái kiếp hiện sinh. Thì có hai cái đẹp, cái vẻ đẹp bên ngoài và cái kia là cái nét đẹp ở bên trong. Thì con người thường có khuynh hướng dùng mỹ phẩm hay trang sức, quần áo đẹp để có được cái đẹp bên ngoài. Nhưng dù có cái đẹp bên ngoài nhưng mà không có giới định huệ thì sẽ không có cái đẹp ở bên trong. Thì theo lời của Đức Phật dạy thì người như vậy sẽ không được gọi là người đẹp, vì họ trống vắng cái đức hạnh cũng như những cái phước thiện, cái sự toàn thiện ở bên trong. Ngược lại, một người tuy không đẹp bên ngoài nhưng bên trong trong sạch, có đức hạnh, có giới định huệ thì người đó được gọi là đẹp bên trong. Thì đẹp bên ngoài nó có vẻ phàm tục, còn theo lời Đức Phật dạy thì đẹp bên trong nó là một cái phẩm hạnh, một cái đức hạnh, vì nó được là kết quả của cái giới định huệ, cho nên người đó sẽ cái đẹp đó sẽ đưa người ta đến giải thoát. Sau khi giải thích khuyến giáo chi tiết như vậy, Đức Phật tóm tắt về cái kinh ví dụ khúc gỗ với tứ chúng. Này tứ chúng, các con đã tập theo con đường trung đạo để đạt được sự giải thoát. Các con cần cái nỗ lực và cái chánh niệm để ghi nhận không ngừng nghỉ các cái hiện tượng danh sắc sinh khởi ngay tức khắc, để không dính mắc vào bờ này, tức là không dính mắc vào các nội căn và cũng không kẹt vào cái bờ kia là các cái đối tượng. Khi mà mình ghi nhận như vậy thì mình sẽ không quan tâm tới các căn bên trong của mình cũng như các đối tượng bên ngoài, không bị tham sân si chi phối tâm ý, cho nên mình sẽ được an toàn. Ghi nhận các hiện tượng danh sắc để thấy rằng chúng có sanh, có diệt và chúng sanh diệt không ngừng nghỉ, để thấy được cái sự vô thường, cái bất toại nguyện và vô ngã, tức là không kiểm soát được theo cái ý muốn của mình. Và vì vậy mà ngã mạn sẽ không sanh khởi. Thì như khúc gỗ có các điều kiện thuận lợi trôi về biển, thì các con hành thiền thì sẽ có cái kết quả tốt đẹp là giải thoát. Thì sự hành thiền không phải là để được tái sanh vào những cảnh giới tốt đẹp, có nghĩa là như cái khúc gỗ mà không bị người hay chư thiên lấy đi, tức là không bị ái dục cuốn hút, tức là khúc gỗ không bị xoáy nước cuốn xuống, thì các con không bị ái dục cứ giữ mãi trong cái vòng luân hồi. Các con đã tập giới định huệ thì thân và tâm sẽ trong sạch, như khúc gỗ không bị hư mục bên trong thì sẽ trôi về biển, và các con cũng sẽ trôi về biển giải thoát, đó là niết bàn, chấm dứt tất cả các hiện tượng danh sắc. Như vậy khúc gỗ đầy đủ các cái điều kiện thuận lợi thì sẽ trôi về trôi trên dòng sông Hằng về đại dương. Còn các con tập thiền minh sát, tinh cần, chánh niệm và tỉnh giác thì sẽ đến bến bờ giải thoát. Vừa qua là sư tóm tắt cái nội dung và cái về cái đề tài pháp thoại của cái khóa thiền. Nếu mà có đó, thì giờ sư sẽ đi vào chi tiết vì hôm nay không có đủ thì giờ. Thiền sinh nên tập thiền minh sát để đi trên con đường bát chánh đạo, hầu đạt đến niết bàn và sự giải thoát cho chính mình. Thì khi mà quý vị tập thiền minh sát thì nó giúp cho quý vị cái khả năng ngăn ngừa bị kẹt vào hai bên bờ sông. Và tập thiền minh sát để mà mình biết cách tránh vào những cái điều kiện nó cản trở cho cái sự giải thoát của mình. Thì dựa vào những cái lời giảng, sư có làm một cái bài kệ 4 câu mà đại ý là: thứ nhất là quý vị nỗ lực thực tập, thứ hai để không bị kẹt vào các cái sự ngăn ngại, các cái bờ sông, thứ ba để được trôi theo dòng nước, và thứ tư là để tới bến bờ giải thoát. Thì 4 cái ý nghĩa như vậy. Thì như vậy quý vị thấy trong cái bài kinh ví dụ khúc gỗ thì có 8 cái điều kiện, mà nếu mà không mắc phải những cái điều kiện này thì khúc gỗ sẽ thuận theo dòng sông trôi về biển. Thì hai cái điều kiện đầu tiên là mình không kẹt vào bờ này, không kẹt bờ kia, có nghĩa là mình không dính vào những cái giác quan của mình cũng như những cái đối tượng bên ngoài. Và khi mình tập thì mình thấy đối tượng nó sanh khởi và nó hòa diệt một cách rõ ràng. Bởi vì nếu mà không tập thiền minh sát thì không đi trên con đường bát chánh đạo, thì theo Đức Phật mình sống ở trên lửa hay là sống với lửa, lửa cháy khắp nơi. Chẳng hạn như lấy ví dụ khi cái sự thấy chẳng hạn, thì muốn cái sự thấy xảy ra thì có 3 cái điều kiện. Thứ nhất là có cái đối tượng được thấy được, thứ hai là có nhãn căn tốt, và thứ ba là cái sự tiếp xúc giữa đối tượng nhãn căn để có cái nhãn thức, tức là cái tâm thấy cái đối tượng. Thì như vậy 3 điều kiện: đối tượng thấy được, nhãn căn tốt và có cái nhãn thức, thì nó xảy ra sự thấy. Và là thiền sinh thì quý vị ghi nhận cái hiện tượng này ngay tức khắc khi chúng xảy ra. Thì khi mà 3 cái điều kiện gặp nhau thì có một cái trạng thái tâm của cái tâm thấy nó sinh khởi, thì đó là cái trạng thái mà xúc, tức là cái xúc hay là cái tâm sở xúc. Thì tâm sở xúc này đó, nó sẽ là một cái điều kiện cũng như cho mình đưa tới mình quyết định thề xem thử mình có thích hay là không thích. Và như vậy đó, thì đưa tới một cái điều kiện là đưa tới cái sự thích, cái kinh nghiệm đối tượng của mình khiến cho mình thích hay không thích đối tượng, thì đó là thọ, là cái cảm giác nó sinh khởi. Như vậy là từ Cái ý thức thì nó sẽ đưa tới cái xúc, và cái xúc đưa tới cái thọ. Thọ đây tức là cảm giác. Thì thọ thì có cái cảm giác mình sung sướng gọi là lạc thọ. Cảm giác mình không có hài lòng hay là bất mãn gọi là khổ thọ. Và cái cảm giác không phải sung sướng mà cũng không phải là bực bội gọi là xả thọ hay là thọ trung tính. Thì khi mà có thọ rồi thì thọ là cái điều kiện nó làm cho ái sanh khởi. Thì cái ái đây có nghĩa là mình thích hay thích đối tượng. Hoặc nếu mình không thích đối tượng, tức là mình có sân, thì mình mong cái sự, những cái đối tượng tốt, thì cũng hình thức là mong cầu cái đối tượng tốt. Và mình có si, thì như vậy là từ mà xúc là điều kiện cho thọ sanh khởi, thọ làm rồi. Thì từ cho đến thọ thì dù Đức Phật hay là chư Thánh Tăng cũng không thể tránh khỏi được, vì đây là cái kết quả của cái nghiệp quá khứ. Tuy nhiên Đức Phật và chư Thánh Tăng không ghi nhận các cái hiện tượng sinh khởi, không cho để ô nhiễm sinh khởi. Cho nên dù cho có thọ làm điều kiện nhưng mà ái sẽ không sinh khởi, tức là không bị sống trên lửa. Và từ ái thì mình sẽ không có thủ, tức là mình không có chấp dính mắc vào các cái đối tượng, cho nên lửa sẽ không sanh khởi. Và nếu mà mình không có như vậy thì khi mà mình có ái có thủ thì mình sẽ khuynh hướng tạo nghiệp. Thì nghiệp đây là những cái hành động mình tạo ra, có thể là thiện nghiệp, tức là những cái hành động tốt lành, hoặc là bất thiện nghiệp là những hành động nó bất thiện. Và do nghiệp ở đây tức có nghĩa là nghiệp hữu, thì do cái nghiệp hữu tức là hữu đó thì mình sẽ bị đi sanh, tái sanh, và tức là sinh. Và từ sinh thì mình sẽ bị sự già nua hay là sự chết chóc, nó sẽ đến, tức là lão tử. Và trong cái đời sống thì mình sẽ có sầu, bi, khổ và ưu não. Như vậy tất cả những cái thứ này nó sanh khởi tại vì mình không có ghi nhận ngay từ lúc mà thọ nó sanh khởi lên, để cho bị ái nó sanh khởi rồi chấp thủ và tạo ra cái hữu nghiệp để khiến đưa tới tái sinh, rồi chịu cái cảnh già chết cùng sầu bi khổ ưu não trong cái cuộc sống. Do đó mà quý vị nên tập thiền minh sát, đi trên con đường bát chánh đạo, vì đây là con đường giải thoát, để mà mình tạo cho mình cái khả năng ngăn ngừa ô nhiễm trong các cái khoảnh khắc ghi nhận, rồi ngăn ngừa ô nhiễm một cách tạm thời, và cuối cùng là ngăn ngừa ô nhiễm sinh khởi một cách vĩnh viễn. Và những cái điều này thì cần rất nhiều thời giờ mới đi vào chi tiết, và có dịp thì sư sẽ giảng cho quý vị nghe thêm. Đến đây thì sư nghĩ là sư đã hướng dẫn quý vị tương đối một cách đầy đủ để quý vị có thể tự thực tập thiền minh sát. Bây giờ là đến cái lúc mình kết thúc khóa thiền, để quý vị còn sửa soạn đi về nhà làm những cái công việc cần thiết của đời sống thế tục, làm việc cần mẫn và săn sóc gia đình. Thì quý vị nên siêng năng để có một cái đời sống cho nó tốt đẹp, sống cho nó đúng đắn, để có cái chánh mạng. Thì ở ngoài đời nếu một người làm việc nhiều, lo lắng cho gia đình thì người đó được xem là người tốt. Nhưng mà nhiều khi mình làm việc nhiều quá thì mình cũng quên thực tập. Cho nên theo cái vấn đề tâm linh thì người đó bị chểnh mạng trong cái sự thực tập. Cho nên sư thấy nên có một cái sự quân bình giữa đời sống thế tục và tâm linh. Bởi vì như vậy thì mình có một cái đời sống thế tục ổn định, lo lắng được cho gia đình, nhưng mình cũng không cái chểnh mạng đối với cái tâm linh của mình. Thì quý vị ở đây là những người biết được cái cách quân bình đó bằng cách dàn xếp thời giờ để tham dự khóa thiền. Và sư rất hài lòng với cái sự tinh tấn của quý vị, cũng như những cái tiến bộ quý vị đạt được trong cái khóa thiền qua cái sự trình pháp. Sư tán thán công đức của quý vị, và sư hy vọng và sư tin tưởng quý vị sẽ thành công trong cái con đường tu tập của quý vị. Và nhân đây, sư cảm ơn ban quản trị của thiền viện, nhất là những người đã lo cho cái khóa thiền để mà với cái tác ý tốt lành và với cái từ tâm lo những cái công việc trong khóa thiền để cho có một cái môi trường tốt đẹp cho quý vị thực tập. Và sư cũng cảm ơn những cái vị thiền nguyện đã đến đây bỏ ra thời giờ công sức để lo những cái vấn đề trong cái khóa thiền một cách chu đáo, nhất là cho lo cho các thiền sinh. Và cuối cùng, nhưng mà cũng rất quan trọng là quý vị, chính quý vị là những vị thiền sinh đến đây tập. Bởi vì không có quý vị tham dự thì chắc chắn sẽ không có khóa thiền. Quý vị đến đây thực tập, quý vị làm tốt cho chính mình. Không chỉ tốt cho chính mình mà còn tốt đẹp cho giáo pháp nữa. Quý vị tập cho mình và giúp người khác thực tập thì giáo pháp sẽ được trường tồn. Quý vị nghe pháp, quý vị giữ giới và quý vị tập thiền bất chấp đau nhức. Cho nên sư mong quý vị tiến bộ và sớm đạt được đạo quả và giải thoát. Đến đây sư chấm dứt bài pháp thoại.